Nhà trong tà la kiếp. Về địa ngục, địa ngục đó, cái khổ gì, địa ngục là cái gì? Bác lại nói gì địa ngục sao? Nóng hả? Dưới địa ngục nó không phải nóng không? Đó, nó gọi là hàn ngục với hỏa ngục, hai loại ngục. Nhưng mà tại mình chỉ nhớ là nó là hỏa ngục, địa ngục thôi, là nó nóng, nó thiêu đốt. Nhưng mà thật ra nó, dưới địa ngục nó có hai loại, gọi là hàn và nhiệt, tức là nóng và lạnh. Đó, tức là những cái cảnh giới mà như là trên Bắc Cực đó, mà dưới địa ngục nó lạnh hơn như vậy nữa. Những quý vị tưởng tượng là mình lên Bắc Cực nhưng mà không có quần áo, không có quần áo mặc, thì những cái địa ngục quý vị muốn nó phải xem những kinh ở trong Trường Bộ Kinh là một, hoặc là xem ở trong kinh Địa Tạng, Địa Ngục Du Ký. Địa Ngục Du Ký đó là, cái đó là khác, không phải kinh Phật lắm. Địa ngục lạnh đó thì nó lạnh đến mức cho mặt da này đó, nó tét ra, nó tét, nó bể ra từng lỗ tím bầm rồi đó. Giống như mình lạnh nó tự nhiên môi mình nó thâm không, thì những cái vết da nó tím bầm, nó tét ra lạnh buốt. Mà đặc biệt dưới địa ngục nó hay như vậy nè quý vị, là không có chết. Quỷ sứ nó xào mình trên cái chảo đó, xào tới xào úp xào ngửa xào lăn xào ngược xào tới xào lui xào đứng rồi. Nó nóng lắm mà không có chết, chết là khỏe. Cái đặc biệt dưới địa ngục là không chết. Không chết để chi? Để thưởng thức, enjoy cái nóng cỡ nào. Cái người đó khi mình đau quá đó, có biết gì không? Chết. Khi đau quá là cái tim nó tự động nó đứt, đứt chịu nổi, chết liền. Nhưng người dưới địa ngục đó, mình có chết quý vị. Tại sao? Mình chết rồi sao mình chết nữa? Quý vị chết rồi phải không? Xuống địa ngục, xuống địa ngục sao chết nữa? Tại sao? Ở dưới địa ngục mình là cái gì? Cái hồn. Hồn không bao giờ chết đó. Chính như vậy cho nên là dưới đó là mới được enjoy, thưởng thức cái nóng nó cỡ nào. Trên quỷ sứ nó hành hạ đời này sang đời khác mới chết hết đó. Cái đó mới là cái độc của quý vị. Thử tưởng tượng coi. Cái đó mới là cái khổ đó. Chứ cái khổ dưới địa ngục là gì? Khổ bị thiêu đốt, bị lạnh, nghĩa là lạnh, nó còn lạnh cháy da đó, chứ không phải là lạnh mà tét da, là cháy da luôn. Vì biết khi nào nó lạnh quá thì cái da mình nó cháy đó. Nếu mà lạnh hết da dí vào, nó xèo 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 lên cái da, nó lạnh cháy da luôn. Cho nên ở dưới địa ngục là cái khổ mạnh nhất, là cái khổ thì thiêu đốt rồi, tạm nói thiêu đốt rồi, cháy lạnh gì đó là chết là cái đó. Kế tiếp đó là bị cái nạn đâm chém nữa. Quý vị có tụng kinh Địa Tạng không? Người nào mà sợ địa ngục phải đừng đụng tụng kinh Địa Tạng. Tại vì đó địa quỷ sứ làm gì mình? Nó xào rồi mà nó xào ăn không được thì nó phải xẻ ra, nó băm ra quý vị, băm ra, làm thịt băm, băm ra chứ. Băm ra nó làm phát xí, làm nhồi với lại đậu hũ nhồi với lại hay là khổ qua nhồi, phải không? Băm ra trên này dưới địa ngục cái khổ gì nữa, bị đâm chém. Và tức là những cái rừng gươm, rừng đao đó, rồi quỷ sứ xô mình xuống, té xuống. Mà lại một lần nữa quý vị, đặc biệt là gì? Té xuống rừng, những cái giáo nó châm lên là nó xuyên qua thủng người mình nó cả chục cái vậy đó. Mà gì quý vị? Không chết, thế mới hay chứ. Đó mới lại còn chết chứ nữa. Đó, cái đó mới nguy hiểm chứ, chứ chết thì thôi ai nói anh chị. Không chết, tại sao? Mình chết rồi, hồn sao chết nữa? Cái đó mới là cái nguy hiểm đó. Và cho nên đó là kể sơ sơ hai món ăn chơi thôi, chưa kể những cái khác nữa. Mình kia cười muốn nghe thêm 7 món ăn chơi sao vậy? Thôi, nói sơ sơ vậy. Thì giờ cái đó, cái khổ dưới đó là bị thiêu đốt, bị chặt, cắt, bầm, vân vân. Giờ cái nghiệp tức là đã làm những cái gì mà để bị xuống địa ngục. Làm cái gì tức là làm nghiệp gì, đã tạo những hành động gì mà để nó khiến mình xuống địa ngục như vậy. Quý vị biết, quý vị muốn xuống địa ngục, quý vị làm cái gì? sát sinh. Chính vì vậy khi thọ ngũ giới, Đức Phật dạy cái giới thứ nhất là cấm sát sinh. Để làm chi vậy? Để mình đừng có rớt xuống địa ngục. Cho nên cái nghiệp mà khiến mình rơi xuống địa ngục là cái nghiệp sát sinh, giết người. Kế tiếp nữa là giết thú vật. Nhưng mà giết thú vật thì tùy, có thể tái sinh ở cái chỗ khác hay là địa ngục. Tại dưới nó có 18 tầng địa ngục, tùy theo cái tội nặng nhẹ, giống như trong tù vậy đó. Tội nặng thì nằm chỗ này, tội nhẹ thì nằm chỗ này. Thì cái địa ngục mà nặng nhất là địa ngục A Tỳ, Avicii, tức là nằm mãi tí ở dưới sâu đó. Rồi mỗi lần mà có bị thoát ra một ngục rồi đó thì làm gì? Lên một tầng nữa, lên một tầng nữa. Cứ khi mà trả hết cái năm tháng này dưới đó rồi đó, thì nó mở cửa ra lại lên tầng, lên tầng, lên tầng, lên tầng. Cho nên lên một khi dốc xuống địa ngục lên lâu lắm quý vị, phải trải qua mấy trăm ngàn kiếp 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 kiếp. Tại vì sao? Cứ hết rồi đi lên 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 từ từ như vậy, nó lên đến chót, lúc đó mới hết đi lên, mới tái sinh làm người. Chính vậy cho nên Phật mới nói là nhân thân lan đắc là rất là khó được. Tức là gì? Là sau khi chết mà xuống địa ngục là mất cái thân người rồi đó, là rất khó được lại. Nhưng cái nhân gì nó khiến mình làm cái nghiệp đó? Cái nghiệp tức là cái action, cái hành động. Tức là cái nhân nào nó khiến mình giết người? Nó là lòng sân, tâm sân. Cho nên trong đạo nói là phải diệt trừ cái lòng sân, cấm sát sinh là giúp cho mình cái đừng có tạo ác thôi. Nhưng mà cái lòng sân, cái kho, cái nguyên nhân đó, là trong mình mà không trừ cái lòng sân đó, thì đến ngày nào ai chọc tức mình đó, thì mình vẫn có thể giết người được. Cho nên cái nhân bên trong là cái lòng sân. Cho nên người tu phải làm gì? Phải ráng diệt trừ cái lòng sân. Tu hành mà không có diệt trừ cái lòng sân thì sẽ có ngày tạo ác. Rồi tới đây quý vị rõ địa ngục rồi ha, rất là dễ. Quý vị kiếp tới muốn đi địa ngục không? Giết người, cứ sân si ái ố đều đều mỗi ngày, thì là chắc chắn là quý vị đang sửa soạn mua vé kiếp tới đi địa ngục. Đó là nói địa ngục của kiếp tới. Nhưng mà địa ngục trước khi kiếp tới đó, thì địa ngục ngay bây giờ có liền. Đó là gì quý vị? Địa ngục trần gian, giết người thì làm gì? Vô tổ. Trên địa ngục mà trong thế giới loài người đó là gì? Là tù. Tại sáu cái nẻo luân hồi đó là những kiếp sau. Nhưng mà ngay trong hiện tại nó có địa ngục ngay trong kiếp con người, ngay tại bây giờ. Địa ngục ngay bây giờ, địa ngục trần gian đó là nhà tù. Hiếp hay là giết người, giết con nít hay là giết dân lành vô tội, thì nếu mình bị bắt thì cho vào tù. Trong tù thì đó là địa ngục trần gian. Tùy cũng có nhiều loại tù, có nhiều người ở tù cũng sướng, có tivi rồi có đồ coi gì đó. Tivi tại vì sao? Tỷ phú mà, tỷ phú vô tù thì lừa gạt người ta như mấy đó, thì vô trong đó cũng ngon lành. Nhưng mà tù mà tại sao quý vị? Tại họ làm ác mà quý vị, tại sao họ sướng nghèo? Tại có tiền. Có tiền là gì? Đúng, có tiền là tại vì có phước. Cho nên khi mình làm ác mà mình có phước, cái phước nó đỡ mình một chút. Còn mình nhà nghèo mà đi ăn trộm ăn cắp á, nó nhốt vào tù, nó nhốt vào đâu? Nhốt vào tù mà ăn trộm ăn cắp á, mà vào đó rồi đó thì sao? Bị đánh hay lắm, cô này giỏi quá, ở trong tù rồi sao hay vậy? Mình đã ăn trộm ăn cắp rồi, đã khổ rồi, vô trong tù nhốt chung với tụi ăn trộm ăn cắp thì tụi đó nó lại đục mình nữa, càng khổ vậy đó. Nó khổ rồi bị khổ thêm nữa. Còn những tụi nhà giàu là nó có phước không? Nên khi vào tù đó thì nó có tiền, thì nó vẫn được ở cái phòng riêng, nhiều khi có máy lạnh, máy nóng, rồi có toilet, đồ tivi, rồi có Paris by night coi nữa. Giờ sang cái cảnh giới thứ kế tiếp, đó là cảnh giới ngạ quỷ. Ngạ quỷ tức là quỷ đói, còn là ngã quỷ, ngã quỷ preta tức là quỷ đói đó. Thế cái khổ của cái loài quỷ đói là gì? Có biết nghe cái chữ quỷ đói nghe ghê lắm không? Mặt họ giống như mình thôi, nhưng mà nó gọi là cái gì đó, nó tiếng Anh nó gọi là deform, tức là mặt giống như bị tạt axit vậy đó, hoặc là bị quay thai vậy đó. Cái hình dáng họ chính là người nhưng mà nó là ngậm, người không ra người, ngậm ra ngậm, tức là mặt mày nó méo mó tùm lum ấy quý vị. Thì trong kinh nó thường nói là những loại quỷ, cái điển hình nhất đó mà gọi là typical của quỷ đói đó là gì, không biết rồi, là cái bụng thì bự to như cái trống, cổ thì nhỏ cái này không, cái này là ăn cháo nãy hôm qua rồi đó, mà nhỏ cái kim nữa. Cái kim ăn được gì? Uống nước được không? Uống nước còn không được nữa sao ăn? Mà cái bụng nó bự như cái trống á, mà quý vị biết người nào bụng bự thì sao? Bao tử nó bự không? Bao tử bự thì sao? Thì đói ăn nhiều, bụng nó đói nó cào lên, mà cái cổ nhỏ xíu thì sao ăn vô? Cho nên cái khổ của loài quỷ đói là sao? Đói khát, luôn luôn đói khát mà không bao giờ ăn cái gì được hết. Quý vị thấy cái đó mình có ghi danh đi không? Rồi cái khổ của ngạ quỷ là đói khát. Và tạo cái nghiệp gì mà sinh ra cái đó? Đúng rồi, cô này nói hay lắm. Bón sẻn tức là keo kiệt. Keo kiệt, bón sẻn, rít rắm, trùng sò. Thêm một cái nghiệp nữa rất là đơn giản, cái đó là nghiệp trộm cắp. Trộm cắp tức là lấy của người. Trùng sò là gì? Không muốn cho ra. Thật ra trùng sò keo kiệt bọn sẻ còn đỡ. Nặng hơn cái đó là gì? Ăn trộm ăn cắp của người khác. Tức là mình có tiền mình không cho ra, thì đối với pháp luật người ta có bắt quý vị không? Không. Quý vị đi đường đó, đậu xe đậu đường đó, tới đó, nó giờ tiền quý vị cũng cho thôi, đâu ai bắt đâu. Nhưng mà quý vị thò tay móc túi người ta thì sao? Bị bắt. Cho nên cái nghiệp của ngạ quỷ đó là bóc lột người ta, bóc lột người ta, cho vay cắt cổ, cho vay lời 60%, 80%. Đó. Trời, đã qua mỗi lần cho vay 80 mấy chục, trời trời, kỳ này cho vay lên lời quá, lời quá. Bây giờ là vàng lên quá trời, bán như là cắt cổ người ta luôn. Đã quá, ôm đã vậy đó. Như lòng tham, tham làm cho bụng nó bự ra. Đến khi trả quả nó thì bụng vẫn tiếp tục bự, mấy cổ lại nhỏ lại. Nó khổ vậy đó. Rồi đó là cái nghiệp của ngạ quỷ: trộm cắp bóc lột cướp giật, tham lam bọn sẻ. Cái nhân là cái gì? Cái nhân mà nó khiến cho người ta làm vậy là gì? Đúng rồi, lòng tham. Vì từ từ thấy nó liên kết với nhau, thấy không? Liên kết nhau hồi nãy, cái hồi nãy trước địa ngục là gì? Sân. Rồi đến ngạ quỷ là gì? Tham. Hay quá quý vị đấy. Từ từ là đạo Phật đó, mình học đạo Phật mình thấy nó như là những cái puzzle đó. Từ từ nó phải dính lại với nhau, dính lại với nhau mình mới hiểu được. Và tại sao từ đó mình mới hiểu tại sao mình phải giữ giới. Nên giới thứ nhì của người cư sĩ là gì? Sát sanh. Thứ nhì là gì? Trộm cắp. Thấy không? Phật tính rõ lắm, tính kỹ lắm. Để cái thứ nhất là gì? Để sẵn chỗ xuống địa ngục. Đừng sát sanh. Đừng ngạ quỷ, phải không? Đừng tham là gì? Đừng trộm cắp. Sát sanh trộm cắp. Thấy rõ chưa? Tại sao Phật không dạy ngược lại? Chưa hết, nhớ thứ nhất đừng uống rượu. Rồi gì gì đó, rồi để cuối cùng. Không, mấy cái này là nặng nhất. Phải số 1 lên, không được làm. Quý vị hiểu không? Đó. Tại cái đó là tội nặng nhất, đụng vô là nó xuống địa ngục liền. Đụng cái tội thứ hai là xuống ngạ quỷ. Rõ ràng. Cho nên quý vị đừng tưởng thấy ngũ giới là khinh thường, không. Rất là quan trọng. Rồi bây giờ ngạ quỷ trần gian là cái gì quý vị? Ngay trong loài người có. Cảnh giới ngay trong loài người có cảnh giới của ngạ quỷ. Trong loài người. Đúng rồi, châu Phi. Quý vị có nhìn thấy mấy đứa nít ở châu Phi không? Thấy người ở châu Phi sao? Bụng bự. Rồi chân tay cổ thì sao? Gầy nhóm. Không có gì ăn mà sao bụng bự dữ vậy? Lạ vậy. Người có muốn gầy giống như châu Phi không? Tại vì nó không có gì ăn, người ta ăn toàn đồ bậy không à. Rồi nó sình bụng quý vị. Ăn móc đồ trong thùng rác, ăn bậy bạ thì nó sình cái bụng ra, thì bụng nó có bự ra, nó cổ trướng đó, to ra nó trướng ra như là cái trống, gọi là cổ trướng bự ra vậy đó. Thấy bụng bự thì ăn dữ lắm, mà trong là sán lại không à, ghê lắm. Đó là hai cái địa ngục trần gian là nhà tù. Ngạ quỷ trần gian là gì? Người bên Phi Châu quanh năm suốt năm đói khát, không có nước, không có đồ ăn. Rồi nãy giờ có bộ quảng cáo hai cảnh giới này, không có ai muốn mua vé đi ha. Ai nấy là lờ đi hết rồi. Anh chờ có giới thiệu cảnh giới nào mà khá khá hơn chút ha. Giờ tới cảnh giới thứ ba. Giới thứ ba là súc sinh. Cái khổ của cảnh giới của súc sinh là gì quý vị? Là gì? Đúng rồi, bị ăn nuốt lẫn nhau. Cá lớn nuốt cá bé. Ở ngoài biển thì cá mập nuốt cá nhỏ. Cá mà thiệt là bự đó thì cứ há miệng ra ăn cá nhỏ, không? Con nào dưới là con lớn ăn con bé. Còn trong rừng thì sao? Cũng vậy thôi. Còn beo sư tử thì ăn với con thỏ, con nai. Con hiền hơn, nhỏ hơn ăn. Tức là cái khổ của thú vật là gì? Là bị ăn nuốt lẫn nhau. Cái khổ của súc sinh là như vậy, bị ăn nuốt lẫn nhau. Vì bị ăn nuốt lẫn nhau cho nên những cái loài đó nó luôn luôn sống trong sự sợ hãi, sợ lắm. Mấy con thỏ nó gọi là nhát như thỏ đế đó, phải không? Con thỏ nó sợ lắm, tại nó nhỏ trên bụng một cái thì nó còn độc địa, nó là không phải những là con cọp béo ăn nó đâu. Nhiều hâu ở trên trời bay xuống sực nó luôn đó. Cho nên thỏ sợ lắm, nó chạy nhanh dễ sợ nhưng mà vẫn bị bắt à, chạy không nổi. Cho nên mình phải hiểu những cái khổ của súc sinh là như vậy đó, ăn nuốt lẫn nhau. Giờ đây mình có ăn nuốt lẫn nhau không? Mình ăn nuốt người không? Mình ăn nuốt súc sinh. Mình ăn nuốt con gì? Gà, bò, heo, vịt, vân vân. Mình có ăn nuốt súc sinh vậy? Mình là chúng sinh, mình ăn nuốt chúng sinh. Mình chúng sinh người, mình ăn nuốt chúng sinh. Chúng sinh thú à, tức là mình cũng đang làm cái nghiệp gì quý vị? Đang làm cái nghiệp ăn nuốt chúng sinh. Mình không có sát sinh, mình đang tạo cái nghiệp ăn nuốt chúng sinh. Nó nhẹ hơn trên quý vị đâu có ra chặt đầu con heo đâu. Quý vị đâu có ra đọc tiết heo đâu. Trên mình không bị cái tội đó, nhưng mà mình đang tạo cái nghiệp, mình tạo nghiệp y chang con sư tử hả? Tức là cái nghiệp gì? Ăn nuốt những con súc sinh khác. Cho nên mình cũng vô tình, và nhất là mình ăn mà cái gì đó, mấy cái đồ nhúng giấm nó lẩu gì tùm lum, nó nhúng vô vậy nè, ăn vô đó. Ăn vô thì nó ngon thiệt, nhưng mấy con cá nó ăn thấy con lớn, ăn mấy con nhỏ nó cũng thấy ngon thiệt. Nhưng mình đang tạo cái nghiệp tương ưng với lại những cái con súc sinh. Nhờ cái nghiệp mà khiến tái sinh làm súc sinh, hay là mình nhìn thấy cái con thú vật đó nó làm như vậy đó, thì cái nghiệp gì, cái hành động gì đưa tới những cái cảnh giới đó? Xì. Vì người nào mà chịu khó lên website thầy Chí Siêu nghe cái bài này, thầy giảng thọ xa xưa lắm rồi, cái này là thầy giảng lại mười mấy năm nay mới giảng lại, có dịp giảng lại. Súc sinh quý vị để ý nó làm gì? Mình làm y chang nó là chúng bóc à. Quý vị thấy con heo nó làm gì? Thường thường con heo mỗi ngày nó làm gì? Nó làm gì? Ăn, đúng rồi, hay lắm. Ăn xong nó làm gì? Ngủ. Điển hình nhất là con heo, quý vị thấy nó sống làm gì? Cuộc đời của con heo làm gì? Ăn ngủ. Đó là cái nghiệp của súc sinh. Cái luật nhân quả đó, mình làm cái gì đó, cái đó là một cái action, một cái program, một cái tập khí, một cái habit. Quý vị có xem phim Sạc Lô mà ai xem Sạc Lô mà thèm biết tiếng Anh nó là gì, mà tiếng Tây là Little Modern đó, tức là thời modern time hay là gì, thời dịch đại vậy đó, phải vậy không? Tức là anh chàng ta Sạc Lô mà siết ốc á, đến khi máy nó ngừng rồi thì anh làm gì? Anh cứ làm tiếp. Cái đó là tập khí, tức là mình làm cái gì hoài á, thì cái đó nó thành một cái lực. nó cứ làm, nó khiến mình nó run, nó làm bắt mình làm tiếp, gọi là nghiệp lực, bắt mình làm cái hành động ra ngoài. Và mình không muốn nó cứ bắt làm ngoài thì cứ gọi là nghiệp lực. Thì những cái con thú vật, những con heo nó làm gì? Ăn ngủ, ăn ngủ. Và thường thường ở đời đó thì quý vị các bác nên biết là ăn no thì làm gì? Ăn no xong á, nó sinh ra những cái tệ trạng, chỉ là ăn chơi rồi trụy lạc đánh bài. Thì cái đó là họ đang giàu sang, nhưng mà họ đang làm gì? Họ đang ghi danh vô đầu thai làm con heo. Hồi Đức Phật có hai ông Bà La Môn, một ông tu theo hành con chó, một chó với con bò. Thì hai ông Bà La Môn đó, hai ông mới tới mới hỏi Đức Phật: này Sa Môn Cù Đàm, ông có biết kiếp tới tội tái sanh ở đâu không? Tại vì Đức Phật là người nhìn thấy kiếp tợ trước kiếp sau mà. Thì Đức Phật có nói: ta biết. Ông tu thấy cái gì? Tôi tu hại con chó. Đức Phật nói: kiếp sau là con chó. Dễ hơn. Ông này tu thành con bò, kiếp sau ông tái sanh là con bò. Quá dễ. Tu hại đó là gì? Bên Ấn Độ nó có nhiều cái đạo rất là kỳ lạ. Thời xưa lúc Đức Phật sinh ra đời ở Ấn Độ đó, bên Ấn Độ đã có 96 đạo rồi. Có đạo nó nằm trên cái giường đinh, có đạo thì nó đứng suốt đời, nó cứ giơ tay lên trời vậy nè. Có đạo đứng có hàng chân nè. Rồi có đạo nó mà cái ông mà tu thành con bò ra đi ăn phân bò. Nó bò nó đi cầu ra rồi lấy cái phân của nó ăn. Rồi có người nó thì nằm luôn luôn nằm trên bùn. Rồi có người thì tu cái đạo đi moi thùng rác ăn thôi. Tu khổ hạnh đó. Thì nó tu đủ loại đó. Thì hai cái ông đó là có ông đó là đưa đồ ra, đưa là bún riêu nè, với lại đưa cháo ra là không có chịu ăn, lấy muỗng ăn đàng hoàng, để xuống cái đĩa ở dưới đó, chỏng mông xuống thè cái lưỡi ra ăn như con chó vậy đó, liếm không à. Thì hai cái ông nó tu như vậy đó, thì tới hỏi Đức Phật. Đức Phật bảo: ông tu theo con chó phải không? Kiếp sau làm chó. Quá dễ. Tại vì bây giờ ông là thân người, nhưng mà tất cả những cái hành động của ông chẳng khác gì con chó. Chính những hành động đó, khi cái thần thức này nè, nó đi ra khỏi cái thân người thì nó tìm cái vỏ, cái áo mà tương ưng là cái áo con chó đó, chui vào. Có vậy thôi. Giờ trở lại cái nghiệp súc sinh là gì? Ăn, ngủ, xác thịt. Ăn, ngủ, xác thịt. Thì cái nguyên nhân nào nó khiến cho mình làm những cái hành động đó? Quý vị có thường nghe người ta nói ngu như bò không? Hay ngu như heo? Ngu như gì mấy bác? Ngu như bò. Heo cũng ngu á. Hay là heo thông minh hơn bò? Thôi cho nó bằng nhau nè.
Heo không có ngu.
Nhưng mà nói chung á, là con vật nào cũng ngu, hay là có con ngu nhiều ngu ít thôi. Tại vì ngu á, si đó mới thành thú vật. Cái nguyên nhân khiến chúng sinh tái sinh làm thú vật là si. Si tức là ngu, ngu si. Trong đạo này chữ si thôi, ngoài đời gọi là ngu hay ngốc. Bây giờ cái cảnh giới mà ngay trong bằng người này mình thấy rất là rõ rồi, dễ rồi. Là cảnh giới của súc sinh thì quá dễ, ăn nuốt nhau là đi vô rừng, hoặc là đi xuống biển. Là thấy ca lớn nuốt ca bé vào rừng thì con thú lớn là ăn xé những con thú nhỏ. Nhờ ba cảnh giới này là quý vị thấy rõ được phải không? Quý vị thấy là loài người có ai phạm vô mấy cái này không? Có chứ. Là sát sanh, là chiến tranh, là giết lẫn nhau. Rồi trộm cắp, tham có không? Trộm cắp. Ngay xứ Mỹ thì cũng có nè. Có trộm cắp không? Quý vị mỗi lần đi ra khỏi xe hơi có bấm alarm không? Ra khỏi nhà có bấm alarm không? Rồi buổi tối có dám đi lang thang ngoài đường không? Thấy chưa? Trộm cắp. Nhất là thời nay con người người ta càng ngày càng đói, thất nghiệp, trộm cắp càng khởi lên. Ba cảnh giới này rồi, nhất là cảnh giới mà nhà giàu đó, là rất là dễ rơi vào súc sinh. Nhiều tiền quá đâu cần đi làm nữa. Thì lúc đó là ăn chơi. Ăn chơi thì rất là dễ rơi vào súc sinh. Ai nấy đều chê ba cái này hết rồi ha.